xong. Cũng như bây giờ ở bên Mỹ là San Francisco bốn mùa, lúc nào cũng thanh nhẹ, cũng mát mẻ như vậy. Và con người ở đó nó học nó thấy nó thoải mái nhẹ nhàng, nhưng mà chưa thật sự thay đổi đúng. Nếu mà thay đổi đúng mức ở các nơi, con người còn thông minh được, con người mới thấy rõ con người là phép lạ trên mặt đất, có thể khai triển khám phá tất cả mọi sự việc của cả cả con vũ trụ, chiều hướng chấn động của vũ trụ, chiều hướng chấn động của tâm thức, chiều hướng chấn động của vật chất, thấy rõ hết. Thì lúc đó con người phong phú giàu có vô cùng, vì tâm thức dồi dào, không nghĩ chỉ đến hạnh phúc và không sợ chết, không sợ ai chết giết mình. Thì đó là cái kỷ nguyên Di Lặc, đó là cái pháp như ý cho con người toàn thể nhân loại được thôi. Bây giờ chúng ta khó khăn là chúng ta ước nguyện muốn đi bao nhiêu đi tìm cái pháp để thôi, nhưng mà tới lúc đó rồi thay đổi toàn diện là cái pháp như ý cho nhân loại. Thì qua một cuộc biến thiên về xéo tranh chấp đậm loạn không thể tránh khỏi, thế nào cũng có sự chết chắc phải không, sự tiêu hao phải có, nhưng họ con người mới có sống thức tập. Cho nên tất cả chiến tranh đậm loạn thế gian hiện tình ngay trong gia can kích động, lúc chúng ta chào đời cho lúc chết cũng đều sống trong sự kích động nhồi qua để sống thức tập là có. Cho nên chúng ta tu thiền là để biết được tôi đến đây để làm gì, vị trí của tôi là gì. Thì tôi là học viên của các cộng đồng, chúng ta ráng giữ thanh tịnh ra khỏi và chiêm hóa. Cho nên khi các bạn còn hiểu rộng lớn khối óc ra để hiểu rộng cái cơ năng của vũ trụ và bản thân của các bạn, và chấn động sự phát triển của vật chất chiêm hóa trước mắt các bạn, thì các bạn cảm thấy có hạnh phúc rồi. Tôi là cái gì? Chính tôi là mọi việc, mọi việc là tôi. Thì lúc đó thấy an nhàn, mình đi trước cái mơ một chút, và mình nhờ sử dụng cái khối óc mình trong cái cơn đau khổ mình mới nắm được cái pháp này, thì mình đi trước một chút, thì tới lúc đó mình cũng cảm tưởng như họ và đóng góp rất nhiều cho những người và cái chiến thắng.
Xin mời các bạn có điểm nào thắc mắc trực tiếp gặp như thầy để giải đổi thầy đang.
Chính mình sát mình, chính mình giết mình. Mình nghĩ vậy là mình giết mình. Và nếu mình nghĩ tốt, mình thấy tất cả những cái gì của thiên nhiên đều tốt đẹp, mình bảo vệ, thì cái sinh khí nó sẽ dồi dào, vũ trụ nó sẽ phát hoại, tâm thức của con người sẽ sống động. Cho nên nhiều người có căn nhà được rồi, muốn trồng bóng, trồng hoa, muốn sống cảnh tự nhiên, mà am hiểu được cái tự nhiên đó, sức sinh vui lắm, mà thanh tịnh rồi về có thể nói chuyện với con hoa cây cối trong gia đình, sự than thở, sự hòa ái tương thân của chúng ta đối với mình khi người thiền. Thì các bạn có thể trong nhà trồng một cây bông hay gì đó trong cái phòng thiền của chúng ta, khi thiền rồi chúng ta cũng biết về nói như từng thăm người bạn, nói 6 tháng không thấy cái cây bông nó khác như cây bông ở nhà khác. Cũng là một cái bóp kêu người bạn mình mua một cái bóp về trồng, mình mua một cái bóp về trồng, và cái bóp mình được vút ve như tình bóp của bạn nữa. và khi mình chuyển đổi đây một cuộc đời này, mình đi đó thì con cái trong gia đình thì nó phải thay đổi. Thì từ quan mình có thể thay đổi, mình thấy rõ là con người có nhận thấy các bạn mong muốn con người nhận được có hiểu lầm để kẹt trong sự tranh chấp, làm mất cái nguyên năng giá trị của bản thân, tâm lẫn thân của chính mình thì cũng vô cùng trong một chiếc lực. Thì bông hoa nó có màu sắc riêng, xanh xanh đỏ đỏ, không có lẫn lộn. Thì bây giờ chúng ta có tu, chúng ta truyền cảm được thì cái nguyên năng của nó là gì? Nhờ điển nó mới sanh tập, nhờ những hành tinh độ, những trăng sao, những này kia kia nọ, nguyên năng của ngũ hành cấu thành nó mới thành lập cái hiện tượng mặt đất này. Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó, chúng ta hòa với nguyên lý đó thì tự nhiên nó thấy tâm nó lên nhẹ. Đó là đạo. Ngay trong gia đình đã có phòng tiền của chúng ta là đầy đủ hết những cái gì mà chúng ta quán thông được cái nguyên năng của mọi thứ thì chúng ta ngộ đạo trong thế nó dễ dãi lắm, không có khó khăn. Và thấy luật là luật, không có thay đổi. Vũ trụ có luật, nhân gian đặc luật là thừa thôi, cho vũ trụ có luật trước. Mà khối óc thần kinh của chúng ta mang luật xuống thế gian trước, không phải là bây giờ mới có. Trật tự mình mất trật tự một chút là khó chịu. Cũng như bây giờ anh đi làm có cực gì mà bị người ta gạt 5 đồng thôi. Tôi đi làm lẫn đương nhiều mà mất 5 bạc, mình thấy tôi lộn xộn. Cái luật của thế gian mà bị méo sức mẻ một chút thì thấy tâm hồn mình còn lộn xộn. Mà khối thần kinh của mình lộn xộn thì toàn thân vật hồn, cho nó sanh bệnh nó tánh sanh. Cái tánh ác độc, cái tánh mưu mô, cái tánh mưu sĩ, cái tánh xấu và tiếp cái độc chất làm thần kinh mất ổn, tự sát. Nó biến thành địa sát rồi. Còn cái nguyên năng của nó mà giữ đúng vị trí, nó trở thành cái ngôi ba mươi quả, cái 36 ngôi sao thiên cương thì nó vững vàng vô cùng. Cho nên người tu nó buông bỏ tất cả, nó hòa hợp với 36 ngôi sao thiên cương vũ trụ, nó ổn định. Tới giờ đó họ mới biết là nó chết, trong cái chết nó, trong cái tử nó có sanh, nó có lợi. Và nó không phải giữ tâm, không có thù oán, không có trả thù, không có ghét bất cứ một ai. Như là chỉ thương hại cho đối phương, không hiểu họ, và họ làm sao mà thôi. Cho nên chúng ta ở trên trường đời mới gặp những sự trong gai. Những sự trong gai đó chúng ta mới dùng cái ý niệm đó chúng ta mới giải thoát. Nếu không dùng cái ý niệm mà thực chất của con người là như vậy, không ai thế nào. Nhưng chết thì chiến tranh ở Việt Nam giết cả triệu người, nhưng mà rốt cuộc bây giờ nó tăng thêm dân số. Phải những họ hồn trở lại không? Trở lại để làm gì? Để thực hiện chiến tranh. Trở lại chỗ nào? Nó vô cái trẻ với con nít thì nó lậm vô trong cái cánh quyền, nó lần lần nó mới thay đổi. Đó là chiến tranh. Nhiều người không hiểu thiên cơ, đến đợi ông Thánh này, ông nói vậy tôi nghe vậy, ông Thánh kia nói vậy tôi nghe vậy. Chứ không thấy cái thiên cơ trật tự nó đi từ đâu, nó đi tiêu diệt, rồi nó hồi sinh. Hồi sinh rồi nó phát triển, sau phát triển rồi nó trụ, nó hành. Đó, cho nên Việt Nam có những cầu sống bất chiến tự nhiên. Từ lúc năm thì cái ông đó tự nhiên ông cũng quê bùa, không có gì, ông cũng lên nói tất cả mọi người nghe. Như sư Đức hồi trước ông Thợ Sơn, ông ra ông hô lên cho tất cả mọi người nghe, nó là chiến tử. Nó sắp đặt cho ông từ nhiều kiếp rồi, ông trở lại sư Đức, rồi ông ra. Tự nhiên ông trở thành một vị lãnh đạo. Thế nên người đời không có thể ước nguyện tôi là Minh Vương, tôi là Minh Vương, tôi là ông vua của Việt Nam. Cái đó là một ảo mộng mà thôi. Cái sự thật là nó phải đi trong cái luật của thiên cơ, rồi từ lúc đó nó phải làm. Từ cái nguyên lý bất chiến tự nhiên thẳng. Hồi xưa Việt Nam có nhiều thứ hết hòa bình, dân chúng thương yêu, niềm nở tốt lắm. Rồi bây giờ nó bị đi tới cái hạ quân. Sau cái tăng cái hạ quân đấy, xây dựng nhân đạo, xây dựng cái dũng chí, rồi gặp cái khổ nạn như hiện tại ở Việt Nam là khổ hết sức. Nó mới xây dựng cái dũng chí, nó mới tìm tàng nó là. Rồi lúc đó nó mới có một số tử đi chết đi rồi hồi sinh nó lại vô cơ cấu đó. Rồi lúc đó từ cái cái đau khổ, những người đau khổ còn lại nó cũng được mở. Người mới ra đời họ mới chiêm nghiệm, họ hiểu được cái áp họ nhẹ hơn, họ sử dụng cái phần đó, cái căn bản đó, họ tiến đó sang xuống, họ xây dựng thành cơ độ mới mẻ, chế độ sống tâm linh thu hút được nhiều người toàn dân và cả nhân loại. Cái đó là cái trình độ phải điều luyện nhiều kiếp mới làm. Trong khi tôi nhảy rồi tôi học qua ông này ông nọ, chiếc này chiếc nọ có bằng cấp của gì tôi điều như Việt Nam, cái đó xưa rồi không có xài được nữa, không xài được. Mà những tuổi trẻ nó sẽ hồi bộ lại rồi là lúc đó khi duyên đến nó sẽ họp nó sẽ thành nó sẽ, rồi lúc đó nó mới hành đạt làm cái cơ cấu tốt đẹp và cái chế độ văn minh và tốt hơn. Nên những người nhiều tôi nghe qua nhiều người ở đây, người này làm minh vương, người kia làm minh vương, sau này phải về cai trị Việt Nam rồi này, những cái đó là một ảo mộng, không có sự thật. Muốn có sự thật phải hiểu nguyên lý của thiên cơ, từ đâu đi rồi từ đâu sẽ đến, từ đâu nó sẽ thành tựu, rồi lúc đó người ta phải cất một cái âm thanh lên nói là mọi người đều im lặng nghe và nhận đó là lễ bài, lúc đó mà là được. Cho nên các bạn ở đây cũng ao ước, ai xa quê hương cũng muốn trở về quê hương, muốn tìm một người điều khiển xứ sở chúng ta. Từ người này xin minh vương, người kia xin minh vương, người mà có chức vụ không bao giờ xử đi, mà người không biết trước người sẽ làm gì. Từ lúc đó tình cảnh bắt buộc người ra lại là thì cái lần nói người cũng có giá trị. Biết trước tôi sẽ là minh vương thì người đó không bao giờ làm được người. Tôi nhớ không? Đừng có bị lừa gạt nữa mà tự tâm. Mà những người ra xưng danh minh vương cũng tự lừa gạt, không làm được. Phải hiểu rõ cái thiên cơ mà cái khối ấp người làm việc về cho toàn dân, cho toàn nhân loại, người đó phải có một cái khối ấp siêu việt và điều luyện nhiều kỷ nguyên, họ xuống thế gian đã làm bậc thánh nhân. Chứ không phải con người phạm phu ở đây đi làm thánh nhân, điều luyện nhiều lắm mới làm thánh nhân. Và thì hôm nay hiện đây tôi nói đó thì các bạn có ý niệm và các bạn thấy rõ và làm cái căn bản, làm cái thước để đo lường tất cả những cái gì sẽ xảy đến. Từ đây đã phải nhiều thiện, nhiều minh vương và nhiều đấng cha trợ cho con của ông. Ông nào cũng muốn làm trời hết. Rốt cuộc mình nhờ có cái thước mình đo được, mình có cái pháp thân, mình biết tu trở lại trật tự. Mình chưa có trật tự mình không thể nghe những cái người ta nói, nhưng mà mình hành tới trật tự tới đâu, mình cảm thức tới đâu thì mình nhận tới đó mà thôi. Còn hơn cũng mình không nhận, mình không bị lừa gạt, còn cứ nhận đại là bị lừa gạt.
Xin thưa thầy, con có một số câu hỏi. Tâm sinh lực càng không vũ trụ và hư không đại định, nó tương ứng, đó là hai điểm tương ứng với những điểm nào cần phải nói với những điểm.
Biết tiểu như nghĩa là trung tâm bộ đạo, nó mới tương ứng với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Khi mà nó tương ứng hòa cảm với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thì nó mới tiến tới hư không đại định. Lúc đó khi nó nhập định là nhập định, bất cứ tiếng nổ ở xung quanh nó cũng không có quan trọng đó như nó. Tiếng ồ, mũi cắn hay cái gì là ngứa ngáy cơ tạng không bất chấp. Lúc đó là nó tiến về hư không đại định. cũng từ một điểm nó tuôn từ một điểm, mà trước hết phải tiến về trung tâm sinh lực đại không vũ trụ trước. Bởi vì con người có cái thể xác, ai cho? Từ trung tâm sinh lực càng không vũ trụ chuyển biến xuống thế gian mà không hướng về cái căn bản đó thì mình mất rồi. Làm sao mình về nguồn cội được? Mà làm sao mình bước vô nhập định? Khi mình trên đường mà đi về nguồn cội là gặp biết bao nhiêu trong gai, và chính mình là người giải tỏa biết bao nhiêu trong gai, thì chúng ta mới tiến tới cái định huệ được. Cho nên phải hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Cứ một động chúng ta ở hiện trạng không có đầy chế được, thì từ cả từ trung tâm sinh lực càng trong vũ trụ chuyển xuống cho chúng ta có cơ hội học hỏi và tiến hóa, chứ không có người thế gian nào làm được. Biết cái trung tâm giá trị của trung tâm sinh lực càng trong vũ trụ không bao giờ bị lừa gạt, thấy rõ hành động của đối tượng. Người nào tập tài cũng không chế được, mình nhìn biết họ, họ chưa biết hướng tâm về cội của họ, mà làm sao họ điều khiển được con người đã hướng tâm về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Nên tu về vô vi, nhiều người nói về diễn giới là đó, bước vào diễn giới thanh nhẹ. Còn
còn mỗi thứ hai là lúc sau này do chúng con thường nghe nhắc tới các thời thượng lương thánh đức, thì làm các thời thượng lương thánh đức khởi quả địa cầu này. Như vậy thì ở quả địa cầu này khi đó định luật sinh lão bệnh tử khổ, định luật sinh tử bại diệt vẫn còn tồn tại không?
Còn chứ, nhưng mà con người mang sắc phàm lúc đó là ý thức được. Ở ý thức được cái sự cấu trúc của thiên nhiên và tự nhiên mà có, thì tự nhiên họ tăng phước thọ. Lúc đó con người ta tăng phước thọ, nó có đòi hỏi sự ăn uống mà nó không có sự cầu kỳ đối với nó nữa, nó sống trong cái tự nhiên, thì lúc đó nó được tăng. Và cái sanh tử nó phải có. Nếu mà sanh tử, cái luật sanh tử không có là con người mới thiếu quá. Có sanh gặp cái khổ, có tử mới có ăn năn rồi mới có quả. Cho nên sanh tử luân hồi phải có quy luật, nhưng mà tới tự quân thánh đức thì bị sanh chuyển thành già đó. Nó phải đến con người phải đi sống mình lắm lắm, vì không khí thay đổi xung quanh, trạng huống và cơ năng sinh hoạt của nó không phải ăn bằng cái gì, nó phải ăn cho nó được no, nguyên khí có thể làm cho nó no. Thành là nó sống thọ hơn. Cho nên những người tu trên núi tại sao họ sống tới 7, 8, 1, 200 năm có thể sống được, là những người tu tiên có thể người ta sống bây giờ tới người ta cũng còn giữ xác nữa, cả ngàn năm người ta cũng sống được. Tại sao? Là người ta ăn được cái nguyên khí nhiều hơn. Lấy cái gì mà so sánh, lấy cái gì chứng minh hỏi con rùa nó đã làm pháp luân thường chuyển không mà nó sống cả ngàn năm, nó đâu ăn gì đâu, thấy không? Thì mình bị tập quán lúc ra đời cho ăn thịt thà, ăn ngon ngọt, rồi chuyển qua cái khác, mình không chịu được không? Chứ còn nếu con nít mới sơ sanh mà cho nó ăn chay trường thì nó vẫn ăn chay trường, chứ bây giờ khi nó ăn thịt không ăn được. Đó là cái tập quán, mình chứng minh cái tập quán rõ ràng. Sau này khoa học nó đi tới từ cái vật chất thịt thà, và bây giờ ta bắt đầu chán ăn thịt, thịt tiên ăn được tự nhiên, trồng cây cỏ không có phân bón, không có vật chất người ta. Bây giờ bắt đầu để đua nhau đi ăn rồi, mà con người cảm thấy rằng khi cứ ăn cái đó tôi có bệnh hoạn, mà tôi ăn thịt thà tôi bệnh hoạn quá nhiều. Chính bác sĩ cũng dặn không nên. Mà hiện tại xứ Mỹ, Pháp toàn mình dạ dào ăn chay nhiều, tìm cái thanh nhẹ để ăn, vì họ thấy rằng cuộc sống của họ, họ làm ra tiền nhiều mà cái xác của họ không giữ được thì làm để làm gì. Cho nên họ phải tìm cách sống mà cho nó tương xứng cái của cải của họ đã làm ra, thì những người đó họ sẽ khám phá và họ sẽ tìm tàng ra một cái kho vô tận ở dưới đáy biển, lấy những cái vật chất, cái rau cỏ đồ dưới đáy biển lên để cho chúng sanh ăn khỏe và thay thế. Ngày nay nhiệm vụ đã tìm ra rất nhiều, và thậm chí cháy tất cả những cái gì mà tự nhiên phát triển được, họ đem ra để cung ứng cho nhân sanh được tăng tuổi thọ. Thì từ từ họ sẽ giảm bớt những cái phá hoại như là thuốc, không pha tiện, chơi bờ, nhậu nhẹt, tự động họ thấy không có họ bỏ. Cho nên bắt đầu bây giờ tuổi trẻ cũng ăn chay rất nhiều. Ngay tôi thấy là Hồng Kông ăn chay nhiều, xứ Đức này thanh niên cũng ăn chay, mà xứ Mỹ cũng có một số thanh niên ăn chay, mà ăn họ ăn chay còn lạc hơn chúng ta, là ăn đồ tự nhiên hơn, nhai cà rốt sống gì thôi, ăn cái gì sống gì thôi, chứ không phải ăn chay chúng ta là chiên nướng làm chả giò đồ, cái đó là mất vitamin và bệnh hết. Còn họ ăn gì tự nhiên là sống khỏe. Còn mình còn thích ăn, thích khẩu, ăn cho ngon miệng, gia vị cho nhiều thì ăn chay nhưng mà cũng vẫn bệnh. Còn ăn gì tự nhiên không có bệnh. Đó, cho nên cuộc sống con người lần lượt đang thay đổi. À, các bạn lưu ý theo dõi là người ta hứa về tự nhiên, những người ta sống nhà. Rồi bên Mỹ nó có những khối tu tiên sống trên 100 tuổi vẫn đi trước nhà. Đi đây đi đó mà họ sống rất đơn giản, ăn 3 cọng rau khỏe thôi, mà họ sống nhờ cái gì, nhờ ánh nắng của mặt trời, nhờ cái gì, nhờ những luồng gió của bãi biển để hỗ trợ cho cái cơ thể họ được khi ngồi. Rồi họ sống ở trên cái núi thanh nhẹ, lấy cái sinh khí thanh nhẹ của vũ trụ để mà sống, thì họ không có xài gì nhiều hết, nhưng mà con người họ lúc nào tươi khỏe trẻ đẹp. Cho nên bây giờ hiện tại bên Mỹ cũng có một cái nhóm người thì người ta sống trên 100 tuổi, là đương bỏ qua ra cái phương pháp cho con người có cơ hội sửa cái cuộc sống. Vì cái miệng phức tạp, nước ăn nhậu đủ thứ hết, hơn thua rồi ăn vô, nó làm tư ruột cho thằng mắt, nó làm cái tư ruột nó càng ngày càng dễ đi sửa. Thì những ông đó bây giờ tôi phát minh ra cái mình có cho thấy cái mình chưa có, nó làm cơ tạng con người khôi mình và khỏe mạnh. Rồi mình thấy rõ những cái cơ tạng ngũ cơ ruột của mình đã chứa những cái đồ dơ bẩn, là nó lọc nó rửa ra chạy trước mắt mình, thấy mình ăn, thấy mình nó vừa rửa ra thì ta vừa cắt nghĩa cho mình biết là tại ông ăn nhiều cái này quá thì sẵn cho bệnh vậy. Từ đó về sau là mình tử luôn, và mình đi hướng về cái thiên nhiên mà mình ăn, con người thành nó mạnh và nó khỏe lên. Cũng như nhiều lúc đó chúng ta mới nhìn thẳng ra cái cây nó sống trong tự nhiên thôi, nó không có đòi hỏi nhiều, nó sống cả ngàn năm, con rùa sống trong cái pháp luân thường chuyển hít thở của nó mà nó sống cả ngàn năm, còn mình ăn phức tạp quá nó giảm thọ. Từ đó con người đến thức tâm nó không có ăn nhiều nhưng mà nó bị bật lên không biết đâu. Còn những người ăn nhiều là người bệnh. Hiện tại bây giờ ăn nhiều, ăn chặt đói chặt ăn thì người ta người bệnh, không phải là khỏe đâu. Thì bây giờ anh sung sức là anh mạnh, không có mạnh anh đâu.
Thì nói gì cũng đã có vấn đề. Mục đích con muốn nói là dù ở bất cứ một cái nương nào, hạ nương, trung nương hay thượng nương, nếu mà người tu muốn giải thoát á, muốn thoát khỏi cái tình dục sinh lão bệnh tử hay là sanh tử bệnh diệt, thì nhất quán là phải cố gắng tu giải thoát cái phần một mọi cái xác. Chứ còn nếu sống không phải tình thương xứng là coi tôi không có tu như thế này nọ thì cũng đâu có thoát khỏi cái dòng lòng.
Sống mà biết hồn biết xác mới là người tu. Đừng có nói tôi giải thoát rồi tôi đi đâu. Tôi mới biết cái hồn tôi đang làm chủ cái xác. Và tôi là người không có phạm phí luật trời và tôi đang sử dụng cái xác nước mức. Thì hai cái nó tương ứng với nhau mới là người tu. Tại sao ông trời ông cho cái xác rồi con người xuống thế gian mới chịu đi tu? Cái xác nó bị đau đớn, nó khổ cực, nó than thở. Rồi chữ như âm thích tâm nó tìm cái đạo pháp giải thoát. Cái lý giải thoát, cái lý giải thoát mất quân bình làm sao giải thoát? Phải chung với những người nó mới giải thoát được. Nó giải thoát khi nó mang xác phàm mà nó vẫn giải thoát, bởi vì nó quân bình, nó thanh nhẹ. Cái xác nó không có đòi hỏi nhiều và tâm thức nó nhàn hạ, là nó là người giải thoát. Tuy là nó sống trong rừng người nhưng nó không phải lệ thuộc của trong người. Nó thật sự giải thoát, nó không có mê chấp, nó không có hơn thua, nó không có bày mưu lập sự để giết hại người khác, mà chính nó là một con người tự sửa chữa và tiến lên thanh nhẹ, thì hồn lẫn xác nó được xuống. Cho nên giờ phút lâm chung nó được nhẹ đó. Khi mình giải thoát, chúng ta giải thoát trong lúc ta còn đương kim chủ của thể xác mới là thật sự giải thoát. Ra vô thể xác như vậy rồi mới làm đúng theo cái luật vay trả của vũ trụ, không có kiếm đáp ai và không có thiếu nợ ai, không có lừa gạt ai, thì người đó mới thật sự trở về với quân mình.